Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Bảy ngày 18 tháng 4 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm Việt Nam tặng Hoa Kỳ 250.000 khẩu trang để chống COVID-19. Người Việt ở Mỹ cảm kích về tiền cứu trợ COVID-19 của chính phủ Hoa Kỳ. Người Việt ở Nga nhiễm COVID-19 kêu cứu. Ủng hộ Tổng thống Trump, Đảng Cộng hòa đòi Tổng giám đốc WHO từ chức. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 16 tháng 4, Việt Nam tặng tổng cộng 250.000 khẩu trang y tế cho Hoa Kỳ để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đại sứ Hoa Kỳ Britain Ring đã nhận 200.000 khẩu trang vải kháng khuẩn do Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn thay mặt chính phủ và nhân dân Việt Nam trao tặng và 50.000 khẩu trang vải do Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thay mặt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng cho Tổng thống Donald Trump theo trang Vietnamnet. Chúng tôi vô cùng xúc động trước sự hỗ trợ nhiệt tình của chính phủ và người dân Việt Nam dành cho nỗ lực đối phó COVID-19 tại Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết trong một thông cáo hôm 16 tháng 4. Chúng tôi rất trân trọng những cử chỉ hào hiệp này, thể hiện tình hữu nghị của chính phủ và nhân dân Việt Nam. Vẫn thông cáo viết, những chiếc khẩu trang này sẽ có mặt ở những nơi đang cần chúng đến nhất tại Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống COVID-19, thông cáo cho biết thêm. Ngay trong ngày 16 tháng 4, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Tom Cotton chia sẻ trên đăng Twitter lời cảm ơn những người bạn ở Việt Nam đã hỗ trợ khẩu trang y tế. Thượng nghị sĩ Cotton viết, chúng tôi mãi mãi tri ân sự hỗ trợ từ những người bạn của chúng tôi ở Việt Nam. Xin cảm ơn.
Hơn 100 người Việt bị nhiễm virus corona tại Moscow đang lên tiếng cầu cứu cộng đồng và Đại sứ quán Việt Nam giúp đỡ giữa bối cảnh hệ thống y tế tại thủ đô của Nga bị quá tải trầm trọng vì đại dịch COVID-19. Một số người đã có kết quả xét nghiệm dương tính vẫn không thể nhập viện điều trị mà phải tự tìm hiểu phương thuốc điều trị tại nhà. Một người Việt tại Nga lên tiếng kêu cứu với cộng đồng và Đại sứ quán Việt Nam qua mạng xã hội rằng gia đình em test 6 người dương tính, chỉ có một người được đi viện, còn lại bác sĩ họ cho cách ly tại nhà và có nói sẽ có bác sĩ tới khám mà qua gần 2 ngày không có ai tới cả. Mong cộng đồng ai biết đơn thuốc cho nhà em xin để đi mua. Theo mô tả, gia đình người Việt này có một phụ nữ đang mang thai và một trẻ nhỏ 14 tháng. Người phụ nữ mang thai có triệu chứng ho nhẹ, còn người chồng tức ngực và sốt nhẹ. Những người còn lại đều bị ho hoặc đau họng. Rất nhiều người Việt đã hoặc nghi nhiễm virus corona cho biết rất khó khăn để tiếp cận hệ thống y tế cho việc xét nghiệm và điều trị, ngay cả khi gọi vào số điện thoại khẩn cấp ở Nga là 03. Một phụ nữ đề nghị viết tắt tên là MBH, bị nhiễm COVID-19, đang được điều trị tại một bệnh viện ở Moscow, nói với VOA rằng chị phải thông qua một dịch vụ y tế trung gian để có thể được chữa trị.
Mình gọi là mình không trực tiếp gọi ở nhà, bởi vì mình cũng có mấy người gọi ở nhà để chờ gọi tình trạng đi chiều người ta về đấy. Có khi là người ta trả lời là vì bây giờ đang bị quá tải ấy. Thì mình ra cái bệnh viện đấy mình chụp phổi thì nó có kết quả luôn. Thì bệnh viện gọi cho mình nhưng mà cũng phải chờ mấy tiếng. Kể cả bệnh viện gọi cho mình thì cũng phải chờ, hôm đấy mình chờ 3 hay 4 tiếng ấy, thì mới được vào để nhập viện.
Chị Hát cho biết chị nhập viện trong tình trạng viêm phổi khá nặng với nhiều vết đốm phía dưới phổi. Người phụ nữ này đã phải tự trả 8.450 rúp, tức là khoảng 120 đô la, cho dịch vụ chụp phim phổi, để từ đó tiếp cận được việc điều trị trực tiếp miễn phí tại bệnh viện của nhà nước. Một bác sĩ người Việt đề nghị viết tắt tên là B, hiện đang giúp đỡ cho các bệnh nhân Việt Nam nhiễm virus corona ở Moscow, xác nhận với VOA là có tình trạng quá tải của hệ thống y tế tại đây. Hệ quả là nhiều người Việt khó nhận được sự trợ giúp y tế cần thiết và kịp thời. Nhiều người được hướng dẫn phải tự điều trị tại nhà nếu chưa có biểu hiện bệnh nặng.
Bạn thử tưởng tượng nhé, một người bị khó thở, mà phải chờ cấp cứu tới 4-5 tiếng, thì tất nhiên là người ta sẽ có một cái chỉ trách nào đó đối với cái hệ thống y tế.
Bác sĩ B cho biết bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Nga có hai sự lựa chọn, hoặc là đến bệnh viện nhà nước để được điều trị miễn phí, hoặc đến bệnh viện tư nhân với chi phí điều trị khoảng 1.000 đô la mỗi ngày. Rất ít người Việt tại Moscow chọn đến bệnh viện tư nhân khi chi phí điều trị trung bình lên đến khoảng 15.000 đô cho một trường hợp, khá cao so với mức thu nhập của nhiều người Việt. Hôm 15 tháng 4, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cho biết đã gửi công hàm tới các cơ quan chức năng địa phương để đề nghị hỗ trợ cho công dân Việt Nam được khám, xét nghiệm và điều trị dịch bệnh COVID-19 kịp thời. Theo số liệu của cơ quan Việt Nam, tính đến ngày 15 tháng 4, có khoảng 100 trường hợp người Việt tại Nga nhập viện để điều trị bệnh viêm phổi thông thường và viêm phổi do virus corona gây ra. Trong số này có ít nhất 80 trường hợp ở Moscow cho biết đã nhận được kết quả dương tính với virus corona. Tuy nhiên, theo bác sĩ Đi, thì số người Việt nhiễm bệnh ước tính lên đến khoảng 160 người tính cho tới ngày 17 tháng 4, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lây lan nhanh chóng ở thủ đô nước Nga. Bản thân bác sĩ B đã tiếp nhận hơn 50 trường hợp thông báo có triệu chứng nhiễm bệnh và cần được trợ giúp. Trong số những người ông giúp nhập viện, có 2 trường hợp nặng đang phải điều trị trong phòng hồi sức cấp cứu và phải dùng máy trợ thở. Hôm 17 tháng 4, Liên bang Nga xác nhận thêm 4.070 ca nhiễm virus corona mới trong ngày, nâng tổng số nhiễm bệnh chính thức ở nước này lên hơn 32.000 trường hợp, với 273 ca tử vong.
Trong tuần qua, người Việt tại Hoa Kỳ cũng như hàng triệu người Mỹ đã nhận được tiền cứu trợ dịch bệnh COVID-19 từ chính phủ thông qua tài khoản ngân hàng. Đối với nhiều người, số tiền tuy không lớn nhưng vô cùng có ý nghĩa, vì đây là lần đầu tiên họ nhận được hỗ trợ tài chính giữa lúc người dân, gia đình và cả nền kinh tế đang gặp vô vàn khó khăn. Bà Quang Thị Liên Kiều, một cư dân sống ở thành phố Garden Grove, California, hôm 16 tháng 4 cho VOA biết bà và con trai vừa nhận được tổng cộng 1.700 đô la tiền cứu trợ. Bà viết, chúng tôi vừa nhận được sự trợ giúp tuyệt vời của chính phủ Hoa Kỳ trong mùa dịch COVID-19. Bà Kiều cho biết những người thân và bạn bè của bà cũng nhận được tiền cứu trợ với cảm xúc vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Rất nhiều người thật hân hoan nhận check 1.200 đô la cho người lớn và 500 đô la cho trẻ em dưới 17 tuổi. Từ San Jose, bà Tú Đỗ, một phụ nữ từ Việt Nam mới sang định cư và hiện ở nhà nuôi con nhỏ, cho VOA biết.
Dạ thì em thấy việc mà chính phủ hỗ trợ cho dân trong thời buổi dịch như thế này thì em thấy là rất là tốt, tại vì cũng có những gia đình cũng khó khăn vì không có đi làm được rồi không có tiền để trang trải cuộc sống, thì có hơn 1.000 đô để mà lo cho tạm thời thì nó rất là good, rất là tốt. Yeah.
Vào tháng 3 năm 2020, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký ban hành một gói cứu trợ khẩn cấp cho gia đình và doanh nghiệp trị giá 2.000 tỷ đô la. Theo đó, mỗi cá nhân có thu nhập hàng năm từ 75.000 đô la trở xuống sẽ nhận được 1.200 đô la tiền cứu trợ, và những cặp vợ chồng có mức thu nhập từ 1.500.000 đô la trở xuống sẽ nhận được 2.400 đô la và thêm 500 đô la cho mỗi người có con dưới 17 tuổi. Bà Kelly Trần ở Bắc California cho VOA biết, bà có thể không thuộc diện được nhận trợ cấp, nhưng dù có hay không, bà vẫn quyết định tặng số tiền 1.200 đô la cho một tổ chức từ thiện. Bà viết cho VOA, tôi đã tặng số tiền 1.200 đô la cho hội từ thiện Plum Catering, gọi là ACWP, trợ giúp trẻ em không có cha mẹ, để họ có thêm ngân sách cho việc nấu ăn và tặng thức ăn trưa cho nhân viên ở tuyến đầu. Ông Nguyễn Hiếu, một cư dân ở thành phố Little Rock, bang Arkansas, cho VOA biết, ông không thuộc diện nhận trợ cấp của chính phủ, nhưng nhận định rằng Tổng thống Donald Trump đã làm rất tốt để giúp người dân Hoa Kỳ và các doanh nghiệp trong lúc nguy nan. Bà Cao Tiết Vân, một phụ nữ về hưu ở bang Oklahoma, cho VOA biết, bà vừa vui nhưng cũng vừa lo cho gói cứu trợ khẩn cấp này. Mừng là vì người dân được thêm một ít tiền, nhưng lo là vì chính phủ chia ra nhiều hơn và có thể dẫn đến cảnh nợ nần, thâm hụt ngân sách, bà Tiết Vân nói.
Thì tôi thấy nếu mà người cần á, thì cũng tốt cho họ, nhưng mà về sau thì cũng phải có người phải gọi như là đền đáp lại đó. Thì mình tiêu đi mấy tỷ như vậy thì về sau cũng nó sẽ bị thâm hụt, rồi về sau phải cũng có cách mà làm lại, cho nên là mình không biết sao, nhưng mà chuyện đó là chắc thì hy vọng chính phủ sẽ có cách để mà bồi đắp lại.
Tuy nhiên, trước thực trạng hàng loạt người Việt tại Mỹ mất việc làm, các cơ sở kinh doanh đặc thù của họ như tiệm nail, làm tóc, quán phở bị đóng cửa, cùng với tình trạng thực phẩm khan hiếm đắt đỏ, cũng như các khó khăn khác như chi trả hóa đơn hàng tháng, thì phần lớn người Việt cho rằng số tiền cứu trợ từ chính phủ Hoa Kỳ mà lần đầu tiên họ nhận được có ý nghĩa to lớn, thiêng liêng. Bà Caroline Trần cho biết, khoản tiền cứu trợ này mang lại sự tự tin trong lòng người dân, vì trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chính phủ cũng vì dân, làm việc cho dân và sẵn sàng có những phương án tốt nhất để có thể giúp cho người dân trong lúc gặp khó khăn. Bà Liên Kiều cho biết, chúng tôi, những di dân rất cảm ơn nước Mỹ, bà con đi làm đã đóng thuế. Nay lúc hoạn nạn, chính phủ cưu mang giúp đỡ chúng tôi. Cảm ơn nước Mỹ, quê hương thứ hai của chúng tôi, vì sự sẻ chia trong hoàn cảnh khó khăn.
Đây là hình ảnh thường thấy của khắp các tuyến đường ở ngoại ô thủ đô Washington trong những tuần gần đây, giữa đại dịch COVID-19. Ngay trong giờ cao điểm thì cũng không có mấy người ra đường. Một khung cảnh vắng vẻ, tĩnh lặng có thể nói là chưa từng thấy ở một trong những khu vực nhộn nhịp tấp nập nhất của nước Mỹ. Tại những đầu mối giao thông quan trọng, xe cộ qua lại cũng rất thưa thớt. Những trung tâm thương mại trống vắng hoàn toàn khi phần lớn các hộ gia đình đều ở nhà theo khuyến cáo hạn chế ra đường của nhà chức trách và họ chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thực sự cần thiết. Anh Adam Joshua Payman, một cư dân tại Germantown, Maryland, ngoại ô thủ đô Washington DC, nói:
I think that it's okay to leave your house as long as you're following.
Theo tôi thì bạn vẫn có thể ra khỏi nhà những lúc thật sự cần thiết, nhưng khi ra khỏi nhà thì nhất thiết phải quan tâm đến việc tuân thủ quy định chung là giữ khoảng cách tối thiểu là 2 mét với những người khác để phòng tránh sự lây lan của virus. Bạn cũng có thể ra ngoài công viên hoặc lái xe đi dạo một chút để tránh sự bí bách trong nhà, đặc biệt là trong thời gian vào mùa xuân như thế này, khi hoa đã nở và khung cảnh bên ngoài rất là đẹp và ấm áp. Các tuyến đường giao thông chính đã vắng vẻ, còn tại các khu dân cư như thế này thì họa hoàn lắm người ta mới thấy xe cộ lưu thông hoặc một vài người đi dạo và tập thể dục. Các gia đình đều đóng cửa ở nhà và tranh thủ làm những công việc mà ngày thường trước đây bận rộn không có thời gian rảnh rỗi để làm, ví dụ như chăm sóc mảnh vườn hay nhà cửa. Tuy vậy thì có thể nói, người Mỹ thực tế cũng không cảm thấy quá tù túng khi phải ở nhà dài ngày, bởi không gian sống thường khá rộng rãi và những quy định khi ra đường không quá cực đoan, vi phạm đến quyền tự do cá nhân của mỗi người. Do việc quy hoạch đô thị rất là hợp lý với nhiều không gian cây xanh thoáng đãng, mật độ dân cư không quá cao, bên cạnh đó là ý thức của cộng đồng trong việc tuân thủ những khuyến cáo của nhà chức trách địa phương, nên vào thời điểm này khi dịch bệnh virus corona bùng phát tại Mỹ thì người ta cũng không cấm hoàn toàn người dân ra khỏi nhà. Người dân có thể ra đường để đi mua thực phẩm, mua thuốc men, đi khám hay thậm chí là để hít thở không khí trong lành, thư giãn và tập thể dục một chút để tránh sự trầm cảm, tù túng, bí bách khi phải ở trong nhà dài ngày như hiện nay. Sự vắng vẻ và tĩnh lặng đang bao trùm khắp các tuyến đường và các khu dân cư ở nước Mỹ. Ngay cả trong những dịp Giáng sinh cuối năm, khi nhiều gia đình Mỹ tìm tới các trung tâm du lịch để nghỉ ngơi thư giãn sau một năm làm việc vất vả, thì cũng chưa bao giờ người ta chứng kiến cảnh vắng vẻ như thời điểm này. Tuy vậy, có một nơi mà người ta vẫn chứng kiến sự đông đúc vội vã, đó là những cửa tiệm bán đồ ăn nhanh theo hình thức drive-thru. Người Mỹ vẫn chưa từ bỏ thói quen ăn đồ ăn nhanh và lái xe qua mua rồi vội vã ăn ngay trên đường của mình.
Mặc dù các nhà lãnh đạo Việt Nam đang được khen ngợi vì đã làm tốt trong việc đối phó với đại dịch COVID-19, nhưng theo một khảo sát của Gallup, người dân Việt Nam tin tưởng bác sĩ hơn chính phủ về mặt chăm sóc sức khỏe. Việt Nam, quốc gia có hơn 1.400 km đường biên giới với Trung Quốc, nơi khởi phát dịch virus corona, được coi là có nguy cơ cao trở thành ổ dịch tiếp theo do có một hệ thống chăm sóc y tế yếu và ngân sách thấp để đối phó với đại dịch. Tuy nhiên, Việt Nam hiện chỉ có 268 trường hợp nhiễm bệnh tính đến ngày 17 tháng 4, trong đó có hơn 2/3 số người đã được chữa khỏi bệnh và không có ca tử vong nào, theo thống kê của Bộ Y tế. Con số này là rất nhỏ so với nhiều quốc gia khác trên thế giới, trong đó có Mỹ, nước đứng đầu về con số ca nhiễm, hơn 678.000, với hơn 34.000 người tử vong. Chính phủ Việt Nam đã được Tổ chức Y tế Thế giới và Mỹ ca ngợi về sự phản ứng nhanh cũng như việc đối phó tốt với đại dịch virus corona. các nhà lãnh đạo Việt Nam đã phát động chiến dịch chống đại dịch COVID-19 như một cuộc chiến tranh chống vào kẻ thù vô hình và gọi đây là cuộc tấn công mùa xuân 2020 với hy vọng sẽ giành được thành quả như họ nói đã làm trong cuộc tổng tấn công Mậu Thân năm 1968 trước kẻ thù của họ lúc đó là Hoa Kỳ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, người đang lãnh đạo chiến dịch chống COVID-19 ở Việt Nam, thường lên tiếng kêu gọi người dân cùng đồng lòng giúp chính phủ trong việc chống dịch như chống giặc này. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với VOA, ông Trần Đắc Phu, cố vấn cấp cao Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Cộng đồng Việt Nam, cho biết rằng người dân trong nước tin tưởng vào sự lãnh đạo của chính phủ trong chiến dịch chống COVID-19. Tuy nhiên, khi nói đến việc đặt lòng tin vào đâu trong vấn đề chăm sóc sức khỏe, thì người dân Việt Nam lại hướng về bác sĩ và y tá nhiều hơn là chính phủ, theo khảo sát được tiến hành trước khi dịch COVID-19 bùng phát của Gallup, công ty chuyên cung cấp các dữ liệu phân tích và tư vấn của Mỹ, có trụ sở chính ở thủ đô Washington. Khảo sát này cho thấy 78% người dân Việt tin tưởng vào bác sĩ và y tá, trong khi có 69% người dân nói họ tin vào chính phủ khi tìm lời khuyên về sức khỏe. Bùi Sơn, một người dân Hà Nội, nói với VOA rằng chính phủ đang làm tốt công việc dập dịch COVID và trong giai đoạn này, theo quan điểm của anh, không thể tách rời vai trò của chính phủ và các y bác sĩ vì họ đang làm theo những gì mà các lãnh đạo ở trên giao xuống. Nhưng anh Sơn cũng cho biết anh đặt lòng tin vào những người có chuyên môn về y tế hơn là các quan chức chính phủ khi tìm kiếm lời khuyên chung về sức khỏe. Trên các phương tiện truyền thông chính thống trong nước, nhiều hình ảnh về những người bệnh được chữa khỏi virus corona, trong đó có nhiều người nước ngoài, đã công khai cảm ơn các bác sĩ Việt Nam vì sự chăm sóc và điều trị của họ. Mặc dù đa số người dân Việt Nam tin tưởng vào các bác sĩ và y tá hơn chính phủ trong vấn đề chăm sóc sức khỏe, khảo sát của Gallup cũng cho thấy rằng số lượng người đặt lòng tin rất nhiều vào giới y bác sĩ lại chiếm thiểu số, 20% so với 60% lượng người nói họ tin phần nào. Giải thích về điều này, anh Sơn đưa ra ví dụ về những lời khuyên thiếu chuyên môn do các bác sĩ ở Việt Nam đưa ra khi đại dịch chưa lan từ Trung Quốc sang Việt Nam.
Ví dụ như là ông Đỗ Duy Cường là giám đốc trung tâm bệnh nhiệt đới ở Bệnh viện Bạch Mai chẳng hạn. Ông nói rằng là cái bệnh này nó lây lan hạn chế, nhưng mà trên thực tế thì Bệnh viện Bạch Mai bây giờ đã trở thành ổ dịch lớn nhất cả nước.
Anh Sơn nói rằng anh ít tin tưởng vào các bác sĩ ở tuyến địa phương, cấp tỉnh và huyện vì anh đã được chứng kiến những trường hợp chẩn đoán bệnh sai, do đó đưa ra phác đồ điều trị không đúng nên người bệnh không được chữa khỏi. Khi xin lời khuyên của các bác sĩ về vấn đề chăm sóc sức khỏe, anh Sơn nói anh vẫn luôn phải tự tìm kiếm thông tin thêm trên mạng và những người khác có chuyên môn về vấn đề đó. Theo nhận định của Gallup, số lượng lớn người dân sống ở nông thôn và sự bất bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe giữa các vùng thành thị và nông thôn có thể là một phần nguyên nhân của sự thiếu tin tưởng đó.
Đại dịch virus corona đang khiến hàng triệu người ở Mỹ lâm vào cảnh thất nghiệp và mất thu nhập vì các biện pháp giãn cách xã hội buộc nhiều cơ sở kinh doanh phải đóng cửa. Càng ngày càng nhiều người, đặc biệt là những người có thu nhập thấp, phải đối diện với tình trạng thiếu thức ăn và các nhu yếu phẩm hàng ngày, trong khi các tổ chức từ thiện đang hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu tăng vọt. Các ngân hàng thực phẩm báo cáo nhu cầu trung bình tăng 40%, theo Feeding America, một mạng lưới bao gồm 200 ngân hàng thực phẩm và 60.000 tủ đồ ăn và chương trình phát bữa ăn miễn phí khắp cả nước, CNN đưa tin. Ngoài ra, các ngân hàng thực phẩm cũng lệ thuộc vào hàng triệu người tình nguyện giúp đóng gói và phân phát thức ăn. Số người tình nguyện hiện không đủ để phục vụ khách hàng do nhiều người đang ở nhà vì sợ nhiễm virus. Howard Phạm, một người Mỹ gốc Việt ở thành phố Houston, bang Texas, đang dành thời gian trong ngày làm việc bận biểu của mình để giúp đỡ những người đang cần thực phẩm thông qua một tổ chức từ thiện mà anh là thành viên. Anh viết trong một lời kêu gọi bằng tiếng Anh đăng trên Facebook hồi gần đây: nếu ai đó đang không làm việc, không nhận được chi phiếu trả lương và đang hết thức ăn hoặc gặp khó khăn trong thời buổi này, xin đừng đi ngủ trong lúc bụng đói. Gia đình Freemason của chúng tôi sẽ rất vui lòng chia sẻ tất cả những gì chúng tôi có. Chúng tôi sẽ giao vật phẩm đến quý vị rồi đi và coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Anh Howard, 41 tuổi, một nhân viên môi giới bất động sản, cho VOA biết anh đã thực hiện 36 chuyến giao hàng tới các gia đình gặp khó khăn trong 4 tuần qua. Có những ngày anh giao 2-3 kiện đồ và có ngày dù chỉ một kiện anh cũng chở đi, anh nói.
We are a child of God.
Xét cho cùng thì tất cả chúng ta đều là con của Chúa. Chúng ta phải yêu thương và tôn trọng tất cả mọi người, anh nói. Anh nói thêm việc anh đang làm không đơn thuần chỉ là mang đồ ăn đến giao rồi đi, mà còn là cơ hội để anh trò chuyện với người nhận. Với anh, sự giao tiếp này còn quan trọng hơn là thức ăn, bởi vì nó giúp nhiều người hiểu rằng những vật phẩm anh mang tới không chỉ giúp đỡ về vật chất mà còn về tinh thần, rằng có những người quan tâm đến họ. Rất nhiều thứ có thể xảy ra nếu bạn nói chuyện một cách nhẹ nhàng và tử tế và mỉm cười, anh nói. Bạn lắng nghe họ, đôi khi điều đó có ích hơn là thức ăn. Anh Howard nói, anh làm việc thiện nguyện này là để làm gương cho các con của anh noi theo, vì đó là những đức tính mà anh đã học được từ cha mẹ anh, những người Việt tị nạn vượt biên đến Mỹ với hai bàn tay trắng và phải bắt đầu lại từ đầu. Anh chia sẻ thêm.
My dad has always taught me, you know, đừng có coi thường mấy người nghèo or what not. Why? Because they're...
Cha tôi luôn dạy tôi đừng coi thường người nghèo, họ cũng là con người, ai cũng có tiềm năng để thành công. Tôi biết điều này nói ra nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng ai cũng có tiềm năng thay đổi thế giới. Đôi khi người ta cần sự khuyến khích, sự hỗ trợ để làm được điều gì đó. Anh Howard nói, vì là công việc từ thiện nên anh cố gắng tỏ ra khiêm nhường khi nói về những việc anh làm và những người anh giúp đỡ. Nhưng nếu có một thông điệp nào đó anh muốn gửi đến mọi người, thì đó là thông điệp về niềm tin và hy vọng tươi đẹp cho mọi người.
Em cũng một người Việt Nam mà I hope that the Vietnamese community...
Anh nói, là một người Việt Nam, tôi hy vọng rằng cộng đồng người Việt Nam có thể nghe thấy câu chuyện này và họ có thể tự hào rằng có một người dân Việt Nam chịu làm những công việc này. Truyền thông địa phương cho biết nhu cầu thực phẩm tăng vọt ở Houston trong khi cư dân của thành phố này chật vật đương đầu với ảnh hưởng từ dịch COVID-19, vốn đang lây lan khắp nước Mỹ. Ngân hàng thực phẩm Houston đã giảm số lượng tình nguyện viên được phép vào trong các cơ sở để chấp hành quy định về giãn cách xã hội. Tổ chức này nói họ vẫn cần tình nguyện viên lái xe để phân phát các bữa ăn. Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở bang Texas tiếp tục tăng, đạt gần 1 triệu hồ sơ tính đến thời điểm này.
Tổng thống Donald Trump đã bị lên án ngay sau khi ông đề nghị ngưng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới, tức WHO, và chỉ trích tổ chức này là không xử lý đúng mức đại dịch COVID-19. Đài Al Jazeera và Fox News tường thuật rằng các nhà lập pháp đảng Cộng hòa hôm thứ Năm kêu gọi Tổng thống Trump hãy giữ lại ngân khoản tài trợ cho WHO cho tới khi nào Tổng giám đốc của WHO từ chức, thể hiện sự đồng tình với những lời chỉ trích của ông Trump đối với Tổ chức Y tế Thế giới. 17 thành viên đảng Cộng hòa trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện đã viết một bức thư cho Tổng thống Trump hậu thuẫn tuyên bố của ông hồi trong tuần rằng ông sẽ giữ lại tiền tài trợ cho WHO, và còn yêu cầu Tổng thống Trump kèm theo điều kiện là chỉ tiếp tục tài trợ cho WHO với điều kiện Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus từ chức. Hôm thứ Ba, nhiều lãnh đạo thế giới, chuyên gia y tế và các thành viên đảng Dân Chủ đã lập tức chỉ trích ông Trump về quyết định này, nói rằng có thể WHO cần tổ chức lại, nhưng ông Trump không nên o ép định chế quốc tế này giữa trận đại dịch đã giết chết hơn 142.000 người trên toàn cầu và tàn phá các nền kinh tế thế giới. Giận dữ vì cá nhân ông bị chỉ trích về cách ứng phó với vụ bùng phát virus corona, ông Trump cáo buộc WHO là cổ vũ cho những thông tin sai sự thật của Trung Quốc và quá mềm mỏng với Bắc Kinh trong những tuần đầu tiên của vụ khủng hoảng. Trong bức thư, các dân biểu Cộng hòa Mỹ nói họ mất tin tưởng nơi ông Tedros và quy lỗi cho WHO và Đảng Cộng sản Trung Quốc về mức độ của cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu hiện nay, mặc dù họ ca ngợi vai trò thiết yếu của WHO trên khắp thế giới. Vì đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Chính trị nên ở đâu ngồi đó là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trân Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Dịch viêm phổi Vũ Hán đã chất thêm gánh nặng cho cư dân đồng bằng sông Cửu Long, khu vực vốn bị xem là đang hấp hối vì hạn hán và nước mặn xâm nhập ngày càng sâu vào ruộng vườn. Hạn hán và nhiễm mặn không mới. Tình trạng này từng lặp đi lặp lại nhiều lần. Yếu tố mới chỉ ở mức độ trầm trọng. Khi so lần sau với những lần trước, dù muốn hay không, thì từ các viên chức hữu trách đến cư dân cũng phải thừa nhận là chưa từng có. Hậu quả của hạn hán và nhiễm mặn ngày càng đa dạng. Khai thác nước ngầm để bù vào lượng nước ngọt cần thiết cho cả sinh hoạt lẫn trồng trọt, chăn nuôi, vốn ngày càng giảm khiến bề mặt đồng bằng sông Cửu Long biến dạng. Được sự tiếp sức của việc cho phép khai thác tận thu vô tội vạ, sạt lở, sụt lún đã xảy ra khắp nơi. Giờ, tan rã không còn là nguy cơ, tan rã đã trở thành hiện thực, đe dọa hủy diệt khu vực mà sản xuất tự nhiên vốn đa dạng, phong phú nhất Việt Nam. Cho dù mức độ trầm trọng của thảm trạng đang diễn ra ở đồng bằng sông Cửu Long có sự góp phần của những con đập ở thượng nguồn sông Mekong và thời tiết dị thường do biến đổi khí hậu, nhưng xét cho đến cùng, nguyên nhân chính vẫn nằm ở tư duy quản trị và năng lực điều hành quốc gia. Cho dù còn không ít khác biệt về biện pháp giải cứu đồng bằng sông Cửu Long, nhưng ít nhất các chuyên gia ở cả trong lẫn ngoài Việt Nam luôn đồng thuận. Hạn hán ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ không càng ngày càng đáng sợ như đã thấy nếu đảng ta không ra lệnh cải tạo những vùng trũng từng là nơi tích nước cho đồng bằng sông Cửu Long, Đồng Tháp 10 thành ruộng lúa. Hệ thống đê bao, những dự án kiểu như ngọt hóa bán đảo Cà Mau, những nghị quyết nhằm tăng sản lượng gạo ở đồng bằng sông Cửu Long để vươn lên dẫn đầu về xuất cảng gạo, để nâng kim ngạch xuất cảng thủy sản giúp chỉ tiêu tăng trưởng của năm sau cao hơn năm trước. Tương tự, để thu hút đầu tư, vì chỉ tiêu tăng trưởng mà gật đầu liên tục với đủ loại dự án đầu tư, cho phép xây dựng những nhà máy mà hoạt động hủy hoại cả môi trường sống lẫn nguồn nước, bột giấy, đốt than để phát điện, đã khiến nguồn nước của sông rạch ô nhiễm trầm trọng, phải bù đắp bằng gia tăng khai thác nước ngầm. Hạn hán sông rạch và ruộng vườn nhiễm mặn sạt lở, sụt lún ở đồng bằng sông Cửu Long liệu có trầm trọng như đang thấy nếu không có những chủ trương, những nghị quyết như đã kể? Không có việc thi nhau cho phép khai thác cát để tăng nguồn thu? Chắc chắn là không. Đã có ai, nơi nào nhận hoặc bị truy cứu trách nhiệm về những chủ trương, nghị quyết đó không? Trước tình trạng càng ngày càng bi đát của đồng bằng sông Cửu Long, cuối năm 2017, chính phủ Việt Nam ban hành thêm một nghị quyết nữa để giúp đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, đó là nghị quyết 120 trên NQCP. Nghị quyết 120 được chính các viên chức hữu trách lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam ví von là nghị quyết thuận thiên, quản trị và điều hành hoạt động kinh tế xã hội ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ tôn trọng quy luật tự nhiên phù hợp với điều kiện thực tế, tránh can thiệp thô bạo vào tự nhiên. Cho dù cuối cùng đảng ta, quốc hội ta, nhà nước ta, chính phủ ta cũng thấy, ít nhất với trường hợp đồng bằng sông Cửu Long, quản trị, điều hành phải thuận thiên, nhưng trên thực tế, đảng ta, quốc hội ta, nhà nước ta, chính phủ ta vẫn muốn dùng nghị quyết thế thiên. Tuần trước, khi tham gia tổng kết 10 năm thực hiện kết luận 53 của Bộ Chính trị về đề án an ninh lương thực quốc gia đến năm 2020, ông Nguyễn Xuân Phúc, người thường tỏ ra hết sức tâm đắc với nghị quyết thuận thiên, tuyên bố, ta đang đối diện với thử thách lớn, phải nuôi ăn 104 triệu người, do đó cần chốt cứng diện tích trồng lúa và sản lượng lương thực hàng năm, và sẽ sớm trình Bộ Chính trị đề nghị giữ hơn 3,5 triệu hecta đất trồng lúa để ít nhất cũng có 22 triệu tấn gạo. Cách nay hơn 3 thập niên, an ninh lương thực mở đường cho nhiều chủ trương, nghị quyết cải tạo toàn diện đồng bằng sông Cửu Long, đẩy khu vực này trước thảm trạng như đang thấy. Giờ khi các chuyên gia ở cả trong lẫn ngoài Việt Nam đã hiến nhiều giải pháp nhằm giúp đồng bằng sông Cửu Long cầm cự, an ninh lương thực lại ngóc đầu gượng dậy. Thiếu nước ngọt, ruộng vườn nhiễm mặn là thực tế khó lòng xoay chuyển, nhưng thuận thiên có thể giúp cho đồng bằng sông Cửu Long tồn tại và phát triển theo những hướng khác như là tôm cá. Một nghị quyết kiểu như là phải giữ hơn 3,5 triệu hecta đất trồng lúa để ít nhất cũng có 22 triệu tấn gạo có thể sẽ tiếp tục sổ toẹt vai trò trí thức của các chuyên gia. Bây giờ là lúc để những cá nhân có thực học trong nhiều lĩnh vực thủy lợi, nông nghiệp, thủy sản, kinh tế, thương mại cùng nhau thảo luận lựa chọn những giải pháp hợp lý nhất, khả thi nhất giúp đồng bằng sông Cửu Long có thể trật tự thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Nếu chưa tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc và tự nhận các hình thức kỷ luật tương xứng về trách nhiệm đối với hiện trạng đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Chính trị nên ngồi im. Thực tế đã cho thấy những cá nhân thủ đắc, cao cấp lý luận chính trị hay xây dựng đảng